kho sách nói.com.vn giới thiệu đến quý vị những nội dung tiếp theo của quyển sách Mẹ Mỹ nuôi con thật nhàn. Sau đây là nội dung trong chương 6. Người mẹ ủng hộ các điểm mạnh của con giúp xây dựng sự tự tin ở trẻ. Người mẹ đích thực biết dạy dỗ con phải theo cách phù hợp với tính cách của con. Điểm mấu chốt là hiểu tính khí con mình, lợi ích con nhận được, tự tin về bản sắc và thế mạnh của mình. Bài học cho mẹ. Rốt cuộc mỗi đứa trẻ là một thực thể khác biệt, vì vậy ta không thể hy vọng một phương pháp kỷ luật có thể áp dụng cho tất cả trẻ. Ta không thể hy vọng trẻ nào cũng phát huy được khả năng cùng một giáo viên, và ta cũng không nên đăng ký cho con đi học violin, bóng đá hay karate chỉ vì anh chị em của trẻ hay lũ trẻ hàng xóm đã được đi học. Người mẹ đích thực sẽ dạy con cách phù hợp với nhu cầu của tính khí từng trẻ một. Điều này sẽ giúp con chấp nhận bản thân, tự tin về bản sắc, những nhận thức được thế mạnh của bản thân mình. Cô ấy đối xử với mỗi đứa con như là những thực thể độc lập. Trẻ em không phải là những thứ để cho vào khuôn, mà là những con người để ta khám phá. Gessler. Ngày đầu tiên tại trường mẫu giáo, Jean Cardinal không thể phủ nhận rằng cô thấy khá lo lắng khi đứng chờ ngoài cửa lớp cậu con trai Úc, Matt. Lớp mẫu giáo đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, và cô đang cảm nhận ưu tư của người mẹ khi vừa hy vọng mọi thứ diễn ra ổn thỏa với con, lại vừa không chắc là con có làm được hay không. Cậu con trai này thực sự là một thử thách với Jean. Khi cậu con trai lớn, Tim, 9 tuổi, rất nghiêm túc, nhạy cảm và có thiên hướng khỏe mạnh. Cậu con trai thứ hai, Daniel, vô tư, khỏe mạnh và có năng khiếu âm nhạc. Matt là trường hợp khác hẳn. Cậu bé này lúc nào cũng tràn trề năng lượng và muốn tham gia vào mọi thứ. Cẩn thận, Matt. Chậm lại thưa con. Cái gì đó sắp đổ. Bình tĩnh nào con. Cậu bé rất tò mò, vui vẻ và luôn chân luôn tay. Jean biết mọi việc. Ngồi bên một cái bàn và cẩn thận các hình tam giác với hình tròn từ giấy màu. Đó không phải là việc ưa thích của Matt. Đi lại, chạy nhảy, đạp xe, leo núi, khám phá mới là phong cách của cậu. Vì vậy không ít lần mẹ cậu được cô giáo cậu mời đến trường để nói chuyện chút về hành vi của con trai mình trong năm học vừa qua. Cô Saunders rất lo ngại về việc Matt không theo những chủ đề cụ thể của cô trong từng buổi học. Và đôi khi trong câu chuyện của họ, từ đáng lo ngại bắt đầu bằng chữ T xuất hiện. Chị có bao giờ nghĩ đến việc có khả năng Matt bị tăng động không hả chị Cardinal? Và cô Sander cố gắng để chữ T đó không chỉ xuất hiện một lần trong các câu chuyện của họ. Giáo viên mẫu giáo của Matt có lý do của mình khi tin rằng cậu học trò nhỏ có năng lượng vượt trên mức bình thường, nhưng Jean không tin điều đó dù chỉ là một chút. Thôi nào, Jean tự nhủ với mình, thằng bé chỉ mới 4 tuổi, nó còn nhỏ. Hai nó vào tuổi đó đã sẵn sàng cho chuyện giấy bút, nhưng nó thì không, nó là đứa trẻ khác biệt, nó có thể năng động và tràn đầy năng lượng. Nhưng nó không tăng động. Năm học thứ hai bắt đầu, tiếng chuông báo hết giờ reo, và như mọi khi Matt là học sinh đầu tiên ùa ra cửa và chạy hết tốc lực đến chỗ mẹ, làm mẹ loạng choạng vì cái ôm đầy nhiệt huyết của cậu. Vui lắm mẹ ạ, cậu reo lên và Jean thở phào nhẹ nhõm. Jean thấy cô giáo của Matt, Sally Hunter, đang đứng ở cửa lớp. Từ ánh mắt cô giáo dõi theo con trai mình, Jean hiểu rằng cô ấy đã gắn con trai mình cái mác tăng động. Cô không bao giờ muốn năm học mới của con mình lại bắt đầu theo cách như vậy. Cô phải thay đổi hình tượng đó trong mắt cô giáo của con, nhưng bằng cách nào, dù sao thì trước hết cô phải đối diện với giáo viên của con và chào cô ấy đã. Xin chào, tôi là Jean Cardinal, mẹ của Matt. Cô nói, tôi chỉ muốn tự giới thiệu và nói cho cô biết Matt đã phấn khích như thế nào khi được đi học, thằng bé thích nơi đây và tôi rất mừng. Cô giáo của Matt mỉm cười nhưng có vẻ có điều gì đó mà cô rất muốn nói. Jean nhìn cô giáo một lần nữa và nhận ra cô giáo chắc chắn sẽ đề nghị có cuộc nói chuyện nho nhỏ và lại đề cập đến chữ T nhạy cảm đó. Vậy là trước khi cô Hunter có thể mở lời, Jean buộc miệng. Cô không thích thái độ của Matt đó chứ? Cô Hunter có vẻ ngạc nhiên. Đó rõ ràng không phải là điều cô ấy muốn nghe, nhưng giờ cô ấy đã chú ý đến Jean, cô tiếp lời. Tôi chỉ hy vọng không có ai cố gắng thuần hóa thái độ đó của Matt. Chúng ta cần thêm người có tinh thần như vậy trên thế giới này. Jean nắm lấy tay con, rồi hai mẹ con cùng đi ra xe về nhà. Cô đã không tính là sẽ thẳng thắn với giáo viên của con như vậy, nhưng việc phân loại con trai cô là một điều thực sự khiến cô phiền lòng. Cô biết việc mỗi đứa con của mình nhận thức rõ bản thân chúng quan trọng như thế nào. Cô không bao giờ muốn ai gọi cậu con lớn là nhà bác học hay cậu con thứ hai là vận động viên, và sẽ không có gì tốt đẹp khi gán một cái mác như vậy lên một cậu bé 5 tuổi hay bất kỳ độ tuổi nào. Nhưng Jean cũng tự hỏi liệu mình có đang phá hỏng mối quan hệ của con trai và cô giáo nó không? Dù sau đó cũng là ngày đầu tiên của năm học, thật là cách tuyệt vời để bắt đầu năm học mới, cô lẩm bẩm. Tuy nhiên, vài tuần sau Jean rất ngạc nhiên khi phát hiện ra mọi thứ đang chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều so với những gì cô đã tưởng tượng. Cuộc họp phụ huynh đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 10. Vào những tuần đầu tiên của tháng, tuần nào Jin cũng liên lạc với cô Hunter và thậm chí còn tham gia vào lớp học của con trai cô. Nhưng cô chưa bao giờ thực sự nói chuyện với giáo viên của con. Vì vậy, đến lúc ngồi đối diện với cô Hunter, Jin cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô rất sợ nhắc đến vấn đề về bản tính thừa năng lượng của con mình. Nhưng những từ cô Hunter dùng để mô tả về con trai cô hoàn toàn khiến Jin ngạc nhiên. Mẹ thực sự vui vẻ, tôi thích tinh thần và năng lượng của thằng bé. Jin thở phào nhẹ nhõm, cô giáo của mẹ đang nhìn nhận cậu bé như một thực thể mạnh mẽ và thú vị. Phần tiếp theo câu chuyện, Jin có báo lại. 15 năm sau, Matt vẫn là cậu bé tràn đầy năng lượng, tự tin và vui vẻ, nhưng giờ đã hoàn thành năm đầu tiên ở trường đại học. Việc học hành chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ, đến giờ Matt vẫn thấy ghét việc cắt dán và ngồi yên lặng ở bàn làm công việc giấy và bút chì. Nhưng cậu là một người hòa đồng và được yêu quý, mẹ cậu tin cậu có thể khiến thế giới tốt đẹp hơn. Jin cũng muốn chúng ta biết rằng, Tim giờ đã tốt nghiệp trường luật cũng như vẫn nghiêm túc và nhạy cảm như xưa. Cậu em rất khác biệt của cậu, Daniel, thì vừa học xong chuyên ngành tâm lý học thể thao ở trường đại học và đang tìm việc, nhưng cũng không mấy lo lắng về việc đó. Và khi có bất kỳ ai đặt câu hỏi về sự thừa thải năng lượng của Matt, cô chỉ cười và nói, anh không thích thái độ của thằng bé sao? Thật tuyệt là không ai nói không cả. Người mẹ đích thực học được gì từ câu chuyện này? Điểm quan trọng trong việc nuôi dạy con là tránh xa các định kiến. Nhưng người mẹ cố gắng đem mọi hoạt động và cơ hội giống nhau áp lên những đứa con khác nhau của mình. Dù sao không thể dùng cùng một loại dao để cắt các loại bánh từ các loại khuôn khác nhau. Người mẹ đích thực cần chú ý. Stanley Greenspan, nhà nghiên cứu tâm thần học trẻ em nổi tiếng đã chỉ ra 5 loại tính khí khó chịu nhất của trẻ và cách khắc phục. Điều quan trọng là biến thách thức thành cơ hội. Thứ nhất là quá nhạy cảm. Những đứa trẻ này có cách nhìn nhận thế giới hơi cực đoan và khiến ta thấy như mình đang đi trên vỏ trứng vậy. Chúng có thể rất đòi hỏi, khó chịu và cứng đầu. Cách tiếp cận tốt nhất với trường hợp này là kết hợp giữa sự cảm thông và việc đưa ra các giới hạn, quy tắc, đồng thời khuyến khích sự chủ động của trẻ. Những đứa trẻ này có thể trở nên sáng tạo, sâu sắc và giàu lòng trắc ẩn. Thứ hai là thu mình. Đầu tiên, những đứa trẻ này có vẻ dễ tính vì chúng ít đòi hỏi và thích được để yên một mình. Sau đó bạn sẽ thấy chúng hòa nhập chậm hơn. Mục tiêu của bạn là động viên trẻ và rèn các kỹ năng xã hội để trẻ thấy thoải mái hơn khi ở nhóm đông người. Thứ ba, bướng bỉnh. Con bạn có cứng đầu, tiêu cực, thích kiểm soát và có vẻ chỉ biết nói không? Còn có cố biến một hoạt động đơn giản thành một thách thức. Những đứa trẻ bướng bỉnh khiến bạn kiệt sức, sẽ ổn hơn nếu bạn bình tĩnh. Tôi biết rồi. Đưa ra các giới hạn, quan sát thời gian chuyển giao và cố thương lượng những gì bạn sẵn sàng để thương lượng. Thứ tư, lơ đỉnh. Lần thứ ba rồi đấy, con không nghe à? Điều bạn cần làm là giúp con tập trung ra quyết định và để ý hơn. Thứ năm, quá năng động hoặc hiếu chiến. Có một số trẻ thực sự luôn chân luôn tay, nhưng ta vẫn có thể thuần hóa được chúng nếu bạn kiên nhẫn áp dụng các giới hạn, dạy con một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng. Trẻ sẽ học cách tự điều chỉnh thế giới của mình tốt hơn và nếu ta dạy chúng cách kiểm soát cơn giận và thư giãn. Câu chuyện từ người mẹ đích thực. Học cách chấp nhận sự khác biệt của con mình. Điều quan trọng nhất trong việc làm mẹ chính là chấp nhận bản thân con. Với đứa con đầu tiên, tôi vẽ ra viễn cảnh một đứa trẻ hoàn hảo, vừa hòa đồng lại vừa giỏi thể thao, thông minh lanh lợi và có nhiều bạn bè. Tôi nhớ một hôm khi phải lôi thằng bé ra xe để đi tập bóng rổ. Lúc đó thằng bé 7 tuổi, nó vừa giãy đạp vừa la hét. Tôi tự hỏi mình, viễn cảnh đó có gì đó hình như là sai sai. Nhưng tôi chưa tìm ra câu trả lời. Hình như tất cả bọn trẻ đều thích và chơi bóng rổ kia mà. Và tôi nghĩ nếu tôi cứ bắt con trai luyện tập thì cuối cùng nó sẽ như những cậu bé kia, yêu thể thao, là người kết nối, hòa đồng với đám đông. Cũng phải mất rất lâu để tôi nhận ra, con trai lớn của tôi không phải kiểu trẻ con đó. Chấp nhận sự thật rằng nó không phải là đứa trẻ dễ gần và sẽ chẳng bao giờ trở thành người kết nối được cả. Nó vừa tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc chuyên ngành khoa học máy tính. Có vài người bạn thân và là một chàng trai rất đạo đức, có trách nhiệm và chu đáo. Tôi nghĩ việc ta chấp nhận tính cách, cách học hoặc tất cả những gì thuộc về con trẻ là điều vô cùng quan trọng. Vì đó là một phần của tình yêu vô điều kiện và nó truyền cho đứa trẻ thông điệp rằng dù con có khác biệt và không giống với kỳ vọng của cha mẹ, thì ta vẫn yêu và hoàn toàn chấp nhận con. Kathy Livingston, mẹ của ba cậu con trai đến từ Bogota, New Jersey. Người mẹ đích thực đã làm gì? Tán dương điểm mạnh của con thông qua các nghi thức trong gia đình. Vật lưu niệm trong các kỳ nghỉ lễ. Marianne Cart, mẹ của bốn cô con gái đã trưởng thành đến từ Saratoga, California, dùng tết Giáng sinh để khuyến khích cá tính của các con mình. Tất cả mỗi con đều được mẹ khâu những hình trang trí nhỏ đại diện cho sở thích và thế mạnh của các cô gái. Những chiếc tất còn khẳng định vị trí của các cô gái trong gia đình Cart. Marion đã qua đời được vài năm, nhưng những đôi tớp bà dành cho các con vẫn được các cô gái trân trọng treo cạnh lò sưởi mỗi dịp Giáng sinh. Thư gửi con dịp sinh nhật. Cindy Mox, mẹ của hai người con đã trưởng thành đến từ San Jose, California, mỗi năm đều viết một bức thư mừng sinh nhật gửi đến con. Trong thư, cô nhấn mạnh những thời khắc đặc biệt ở tuổi vừa qua của con và đặc biệt nhấn mạnh những điểm mạnh cũng như ghi nhận những nỗ lực của con trong việc phát huy tài năng và những hành vi tốt. Cindy và các con cùng đọc thư với nhau, rồi cô cất giữ những bức thư này, sau đó tặng lại các con khi chúng đến sinh nhật hạn 11 tuổi. Lời khuyên từ người mẹ đích thực. Hai bước đơn giản để chuyển những nét tính cách tiêu cực của con thành tích cực. Bước 1. Tạo ra những mác tích cực để thay thế mác tiêu cực. Tăng động thì chuyển thành sinh động, nhút nhát thì chuyển thành cẩn trọng. Linh hoạt sẽ thay cho thất thường, sáng tạo thay cho mơ mộng và quyết đoán thay cho dữ dội. Bước 2. Bây giờ thì dùng những mác tích cực thôi. Bất cứ khi nào bạn có thể hãy dùng nó. Đó là khi ở trước mặt con, trước mặt anh chị em của con, bạn bè con, cũng như người lớn, và cũng nên nhớ không được để ai gắn mác cho con bạn. Con chỉ nhút nhát quá. Không phải thế chứ, nó là một người rất biết quan sát đấy. Hãy cẩn thận với những biệt danh, trừ phi nó giúp trẻ xây dựng tính cách và có tính tôn trọng, còn không thì không thể cho phép. Người mẹ khuyến khích sự độc lập sẽ nuôi dưỡng tính tự lực ở con. Người mẹ đích thực biết, không phải lúc nào ta cũng ở tư thế sẵn sàng để giải cứu con, có vậy con mới trưởng thành được mà không cần có ta. Điểm mấu chốt, lên kế hoạch cho tương lai. Lợi ích con nhận được, sự tự lực và tài tháo vát. Bài học cho mẹ. Không người mẹ nào muốn con phải gánh lấy quá nhiều thất vọng. Bản năng làm mẹ khiến ta lúc nào cũng muốn bảo vệ con khỏi những điều rắc rối và giải quyết các vấn đề giúp con mình. Nhưng chính điều đó lại triệt tiêu đi khả năng học hỏi cách ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ trong cuộc sống của con trẻ. Cách đơn giản nhất chính là dừng việc lúc nào cũng lo đi giải cứu con lại. Không viết thư cho giáo viên để bào che cho những lỗi của con nữa. Không tự đổ rác khi đột nhiên đến giờ đó con bạn biến mất. Không đem trả sách quá hạn và nộp tiền phạt cho thư viện hộ con. Không quay lại giặt giày đá bóng cho con khi nó đã quên đến lần thứ N nữa. Nếu bạn muốn con tự lập, vai trò của bạn là người hướng dẫn, không phải là người thực hiện. Đây cũng là một cách làm ít đi để giúp ích cho con đó. Cô ấy dạy con mình cách sống mà không có mẹ. Cảnh tượng đẹp nhất trên đời chính là một đứa trẻ tự tin đến nơi chúng cần đến sau khi bạn đã chỉ đường. Khổng Tử. Anne Liedem rất thích ngồi đợi ngoài xe để đón hai cô con gái Cassie và Rachel về nhà. Cô lúc nào cũng mong chờ khoảnh khắc lũ trẻ ào vào xe và kể cho cô nghe không sót một chi tiết nào chuyện xảy ra ở trường ngày hôm đó. Và có một buổi chiều đón con mà cô không bao giờ quên. Rachel, cô con gái 8 tuổi của cô, nhảy vào xe dưới vẻ mặt căng thẳng. Cô bé không cười tê tuế như mọi ngày nữa, vai gồng lên, tay nắm chặt. Hẳn là có chuyện rồi. Cô nhận thấy cô bé đang giấu thứ gì đó sau lưng khi rời lớp, nhưng cô không biết nó là cái gì. Cô chào con bằng một cái ôm thật chặt và cố nhìn xem thứ con đang giấu là cái gì. Cô giúp con bỏ ba lô ra và hỏi con thường nhật. Hôm nay ở trường thế nào hả con yêu? Anne nhìn ra thứ con đang nắm chặt là một mẩu giấy đã bị vò nát và nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi tay con. Nhưng Rachel không chịu buông. Sau một hồi hai mẹ con vật lộn, cuối cùng Anne đã thắng. Vút phẳng tờ giấy và đọc, cô vô cùng ngạc nhiên, đó là bài kiểm tra chính tả của Rachel. Thường thì Rachel học khá tốt môn này. Thực ra đôi khi Anne cũng giúp sửa bài về nhà của con để đảm bảo không có lỗi nào. Sao lại không chứ? Cô muốn con gái làm tốt mà. Anne cũng ôn lại một số từ khó cùng Rachel vào sáng thứ năm và thứ sáu để đảm bảo con bé tự tin sẵn sàng cho bài kiểm tra. Con thuộc hết từ rồi mẹ ạ. Mỗi tuần cô bé đều reo lên như vậy. Con sẽ xử gọn bài kiểm tra mà không có vấn đề gì cả. Tối hôm qua Anne đột ngột nhận được cuộc gọi từ cô bạn bị ốm. Cô ấy cần người trông nom con gái mình khi đi cấp cứu. Vậy là sáng thứ sáu tuần này Rachel đi học mà không được ôn bài như thường lệ. Khi Anne vuốt phẳng bài kiểm tra của con gái, cô nhận ra nó thật khác những bài kiểm tra trước đó. Giờ đây, hình mặt cười bằng bút đỏ ở góc đầu trang giấy được thay bằng dấu tích lớn và phần sửa lỗi của giáo viên. Rachel trông thật buồn thảm, chuyện này chưa từng xảy ra, con bé lúc nào cũng vui vẻ và tự hào chỉ cho mẹ điểm số tuyệt vời của mình. Mẹ thấy chưa, con đã bảo là con làm đúng hết mà. Vậy mà, hôm nay trông con bé thật buồn tuổi và xấu hổ chỉ vì bị sai 2 trên 10 câu trong bài kiểm tra định kỳ hàng tuần. Không sao đâu Rachel, đừng lo, tuần sau con sẽ có cơ hội. Nhưng Rachel không tin vào điều đó và lắc đầu buồn bã. Không mẹ ơi, không, con thất bại rồi. Anne bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu những chỉ dẫn là mẹ thông dụng. Liệu con có nghĩ là mình sẽ bớt yêu nó nếu điểm số của nó không hoàn hảo? Mình có đặt quá nặng áp lực điểm số lên con? Làm thế nào mà ở tuổi đó con bé lại có ý tưởng điểm kém đồng nghĩa với thất bại? Đây chỉ là 2 câu sai trong một bài kiểm tra mà con bé đã có phản ứng như vậy. Vậy thì khi đối mặt với những vấn đề lớn hơn, con bé sẽ làm thế nào? Anne nhìn vào khuôn mặt thất thần của con và biết rằng cần giúp Rachel học được điều gì đó từ trải nghiệm này. Anne chợt nhận ra, có lẽ vì mình đã giúp con bé quá nhiều, sửa lỗi sai cho nó, bảo vệ nó khỏi việc nếm trải cảm giác khi không được hoàn hảo. Anne biết rằng mình phải làm khác đi, nếu không sau này Rachel khó lòng đương đầu với cuộc sống. Không phải rất tuyệt khi cô giáo dành thời gian tích dấu đỏ lên bài kiểm tra của con sao? Nhìn biểu hiện trên mặt con, Anne thấy như mình có thể nghe thấy suy nghĩ của nó. Mẹ điên rồi sao? Mẹ không thấy con mắc 2 lỗi lận à? Nhưng Anne phớt lờ cái nhìn đầy hoài nghi của con và tiếp tục. Con biết không, bài kiểm tra rồi chỉ ra lỗi cho con mất rất nhiều thời gian. Cô giáo hẳn là quan tâm đến con lắm. Cô muốn con học kỹ từ cô đã đánh dấu để không bao giờ mắc lỗi như thế nữa. Và Anne kết luận, không phải cô giáo rất tốt sao? Những giây tiếp theo cô thấy thời gian như dài dằng dặc, nhưng rồi cô cũng có thể thở phào. Rachel gật đầu ôm lấy mẹ và nói như đinh đóng cột. Vâng mẹ ạ, con sẽ sửa, chắc chắn đó. Sau đó Rachel nhảy chân sáo về phòng, có vẻ như thế giới đã quay về với trật tự vốn có của nó. Vào thời điểm đó, kỳ vọng của Anne còn mong manh lắm. Cô chỉ hy vọng con gái nhớ được điều gì đó cô nói chứ không cần phải nhớ hết, cũng phải thực tế chút chứ nhỉ. Nhưng có vẻ cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái bắt đầu có hiệu quả. 2 tuần sau, khi Rachel vội vàng ôm chào mẹ để chạy vào lớp cho kịp giờ học, cô thấy con gái cầm một hộp quà nhỏ xinh xắn trong tay. Trong hộp có gì vậy? Dạ là quà sinh nhật cho cô giáo con, Rachel đáp và con bé nói một cách chắc chắn. Cô Diamonds sẽ cực kỳ hạnh phúc khi thấy thứ bên trong, cô sẽ thích nó. Cô bé nhìn mẹ dò xét, liệu mẹ có thể đoán ra thứ gì bên trong không? Anne lắc đầu, thú thực cô chẳng thể đoán nổi. Con mua cho cô bút đỏ, con bé nói một cách phấn khích. Giờ thì lúc nào cô Diamonds cũng có bút đỏ để đánh dấu lỗi sai của con và con có thể tự học từ. Và con bé bẽn lẽn nói thêm, cô quan tâm đến con nên mới đánh dấu lỗi sai của con, mẹ biết mà. Cô bé vẫy tay cho mẹ rồi chạy vào lớp. Anne vẫn đứng đó với biết bao câu hỏi. Sẽ thế nào nếu mình không phát hiện ra bài kiểm tra có 2 lỗi bị vò viên đó? Sẽ thế nào nếu mình không nhận ra vẻ tuyệt vọng của con? Sẽ thế nào nếu mình không nói với con là có mắc lỗi cũng không sao, rồi tương lai con bé sẽ ra sao? Ngày hôm đó Anne cũng nhận ra rằng nhiệm vụ của cô trong 10 năm tới là chuẩn bị cho con gái cách đối phó với tất cả những gì tương lai mang đến mà không có mẹ luôn ở bên an ủi vỗ về. Người mẹ đích thực học được gì từ câu chuyện này? Anne Liedem có ý định tốt khi giúp con hoàn thiện bài tập về nhà và ôn giúp cô bé mỗi khi có bài kiểm tra. Có vẻ con gái cô đã quá quen với việc đó, và rồi bài kiểm tra không hoàn hảo như mọi khi đã khiến cô bé gần như gục ngã. Tự coi mình là kẻ thất bại, Anne đã phải nhìn lại bản thân. Hóa ra từ trước đến giờ cô quên dạy con rằng thực ra chúng không hề hoàn hảo và sẽ chẳng bao giờ là hoàn hảo cả. Trẻ sẽ không bao giờ có thể trưởng thành nếu cứ được mẹ bao bọc mãi và không tự tin đối mặt với các vấn đề của mình. Sau mỗi sai lầm sẽ luôn có cơ hội sửa chữa, nhiều sai lầm được sửa chữa, trẻ sẽ trở thành một con người năng động, tháo vát và tự lực. Hãy cùng kiểm tra xem bạn là mẫu người mẹ như thế nào. Làm hộ con, mẹ biết làm cái đó khó đến thế nào để mẹ giúp con nào. Giải cứu, con sẽ gặp rắc rối to với cô giáo nếu con không tìm thấy sách mượn từ thư viện. Mẹ sẽ bảo với cô là mẹ làm mất nó nhé. Thiếu kiên nhẫn, mình muộn mất rồi, mẹ sẽ buộc dây dài cho con, rồi con học buộc sau cũng được. Bảo vệ, mẹ sẽ gọi cho mẹ Brian và bảo với cô ấy con thấy hối hận thế nào. Mặc cảm tội lỗi, đừng lo việc nhà, tuần này mẹ đi vắng nhiều quá để mẹ làm. Cạnh tranh, con biết là dự án của Ryan sẽ rất tốt mà, thêm ảnh vào đi. Ích kỷ, không phải lúc này, mẹ không có thời gian. Theo chủ nghĩa hoàn hảo, con cứ tiếp đi, mẹ sẽ làm lại dự án khoa học của con, mấy chỗ con dán vào trông nó không ổn lắm. Người mẹ đích thực cần chú ý. Hãy cẩn thận, con bạn đang có xu hướng trở về nhà. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra một xu hướng đang hình thành ở những thanh niên độ tuổi 20. Rất nhiều người đang trở về nhà sau tốt nghiệp đại học, và đây là vài số liệu. Theo điều tra dân số Mỹ năm 2002, gần 4 triệu người độ tuổi 25 đến 34 vẫn sống cùng cha mẹ. Một điều tra trên mạng cũng chỉ ra con số 60% sinh viên đại học dự định sẽ về nhà sống sau khi tốt nghiệp, và 21% họ nói định ở nhà lâu hơn một năm. Nếu bạn muốn nuôi dạy một đứa trẻ tự lực và chẳng thấy tội lỗi gì khi biến phòng của con thành nhà kho sau khi nó rời khỏi nhà, có lẽ bạn cần nghĩ lại một cách nghiêm túc về việc nuôi dạy con sao cho nó có thể sống mà không có bạn. Bằng không, nghĩ đến việc thiết kế lại nhà thôi. Người mẹ đích thực đã làm gì? Michelle Price đến từ Calgary, Alberta, đang lái xe chở hai cậu con trai đến trường và cô sắp bị muộn. Cô kiểm tra gương chiếu hậu và thấy khuôn mặt thất thần của cậu con trai 6 tuổi. Ta có thể quay lại được không mẹ? Con quên ba lô mất rồi. Nếu là ngày khác thì Michelle có thể dễ dàng đồng ý mà quay lại. Thực ra không ít hơn một lần cô đã làm vậy. Nhưng hôm nay thì khác. Cô nhận thấy trên nét mặt con trai mình, có vẻ nó quá kỳ vọng vào việc mẹ sẽ giải cứu nó dù có chuyện gì xảy ra. Michelle thầm nghĩ, nếu mình cứ lúc nào cũng giải cứu lũ trẻ, chúng sẽ coi đó là điều hiển nhiên và mình sẽ phải làm vậy trong suốt phần đời còn lại. Vậy là Michelle quay ra nói với con yêu, mẹ biết con rất buồn, nhưng lần này ta sẽ không quay lại nhà. Mẹ biết con sẽ tìm ra cách đi học mà không cần ba lô đó. Mẹ tin là cho đến khi ta đến trường con sẽ nghĩ ra thôi. Dĩ nhiên là con cô không hào hứng chút nào với câu trả lời đó, nhưng mẹ đã rất cương quyết. Vậy là khi đến trường, cậu bé đã có kế hoạch của mình, cậu thậm chí còn mượn được một chiếc túi ni lông của giáo viên để thay cho ba lô nữa. Michelle tự hỏi, nếu mình không làm vậy, không biết bao giờ con cô mới học được cách tự lo cho mình mà không có cô. 6 bước để giúp con trở nên tự lực. Bạn không thể hy vọng con tự trở nên tháo vát, tự lực nếu bạn không nuôi dưỡng những nét tính cách đó ở trẻ. Dưới đây là những cách đơn giản bạn có thể áp dụng hàng ngày để đạt được điều đó. Thứ nhất, xác định xem con có thể tự làm được điều gì và đứng tránh xa ra. Có lẽ đã đến lúc con tự làm bữa trưa, giặt đồ, dọn giường, tự gọi đặt lịch hẹn với nhà sĩ. Dĩ nhiên là phải căn cứ vào độ tuổi và khả năng của con. Mục tiêu ở đây là dần dần từng thứ một, tránh để con chó ngợp với quá nhiều kỳ vọng. Thứ hai, không giải cứu con nữa. Bạn có thấy mình đã giải cứu cho con khỏi quá nhiều vấn đề không? Jack mệt quá, mình sẽ làm bài tập về nhà giúp nó. Kila bận quá, mình sẽ làm việc nhà giúp nó lần này. Làm giúp con thì dễ, nhưng bạn đâu thể giúp con cả đời, đúng không? Và mẹ nên thiết lập quy tắc không, không và không. Chúng ta có quy định mới, không bao biện. Con cần làm việc trong trách nhiệm của con. Bước thứ ba, để tâm phát triển kỹ năng tổ chức của con. Con để nhầm sách mượn từ thư viện, không tìm thấy đồ thể thao, làm mất tờ giấy ghi lời dặn của cô giáo. Việc con thiếu kỹ năng tổ chức là một trong những lý do chính khiến bạn cứ phải liên tục giải cứu con. Vậy nên khi có vấn đề, thay vì bảo lãnh cho trẻ, ta nên hỏi con có thể làm gì để giải quyết nó. Ví dụ, nếu con quên trả sách cho thư viện mỗi thứ tư, con sẽ trao một tờ lịch có đánh dấu ngày trả sách, cũng như đánh dấu những ngày đi học nhạc, dã ngoại, ngày có bài kiểm tra. Học cách tổ chức là kỹ năng con bạn cần để tự quản lý cuộc sống của mình. Thứ tư, dạy cách động não để con có thể tự giải quyết vấn đề mà không có bạn. Lần sau khi con gặp vấn đề, đừng nóng vội đưa ra cho con cách giải quyết. Thay vì thế, hãy dạy con cách động não. Nói cho mẹ nghe con đang phiền chuyện gì. Bạn có thể cần giúp con tìm cách diễn đạt đấy. Con không biết sẽ mang gì đến tiệc đổi quà. Thể hiện sự tin tưởng rằng con sẽ tìm ra cách. Mẹ biết là con sẽ có cách mà. Sau đó khuyến khích con động não. Đừng ngại nói ra, ngớ ngẩn cũng không sao. Thầy còn mới nghĩ ra quà để trao đổi với các bạn. Đây có thể được coi như trò tìm giải pháp mà bạn và con có thể chơi mỗi khi có vấn đề. Điều thứ năm, dạy con cách đàm phán. Con bạn lúc nào cũng mong bạn sẽ là người thương thuyết và chấm dứt các trận cãi vã hay đánh nhau của chúng. Nếu vậy thì không ổn rồi, hãy dạy con cách đàm phán để khi có xung đột xảy ra, bạn sẽ không phải đích thân đi giải quyết nữa. Dù sao trẻ cũng có cái lý riêng của chúng cơ mà. Đầu tiên là giải thích kỹ năng mới này. Con cần học cách đàm phán, đó là khi con đồng ý với một thỏa thuận mà cả hai bên đều vui vẻ. Tiếp đến là vài thủ thuật cũ nhưng lúc nào cũng hiệu quả. Quản tù tì, rút thăm, tung đồng xu, hay luật, lần trước ai đến đầu tiên thì lần này đến sau cùng. Tớ đã đặt đồng hồ đếm ngược 5 phút, khi hết giờ sẽ đến lượt tớ chơi. Cuối cùng đừng quên dạy con về thái độ khi đàm phán. Con phải chờ đến lượt mình rồi nói, còn không, hãy chú ý lắng nghe người khác. Chỉ được phép nói bằng giọng thật là bình tĩnh. Bạn hãy cùng con thực hành điều này từ ở nhà. Đây là một kỹ năng không những cần thiết với trẻ ở khắp các lĩnh vực trong cuộc sống mà còn góp phần xây dựng bầu không khí yên ổn trong gia đình. Điều thứ sáu, thường xuyên nói về tương lai của con. Khuyến khích con nghĩ vượt qua những gì đang diễn ra hàng ngày. đi cắm trại ở xa, chuyển trường, học đại học, sống trong một căn hộ, đưa ra quyết định nghề nghiệp. Bạn có thể nói chuyện về tương lai của con hàng ngày trong bữa tối cả gia đình sum họp. Dĩ nhiên là con có thể thay đổi ý định, phần lớn là thế, nhưng mục tiêu là để giúp con nghĩ về tương lai và nhận ra rằng một ngày nào đó chúng sẽ không sống cùng chúng ta nữa. Người mẹ đích thực cần chú ý. Bốn phẩm chất trẻ cần để có thể sống mà không có chúng ta. Một nghiên cứu được tiến hành bởi Mel Levin, tác giả cuốn sách bán chạy nhất A Mind at a Time, chỉ ra rằng ta đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng lựa chọn nghề nghiệp khi có quá nhiều người trẻ không hề chuẩn bị trước cho việc sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Nguyên nhân chính có thể kể đến việc ta đang nuôi dạy trẻ trong một môi trường có quá nhiều hoạt động và ta liên tục thỏa mãn nhu cầu của trẻ ngay khi chúng đạt được một thành quả nào đó. Levin tin rằng có bốn phẩm chất quan trọng mà một người trẻ cần có trong giai đoạn chuyển giao từ thiếu niên thành người trưởng thành. Sự tự nhận thức, ham học hỏi, sở hữu một công cụ nào đó, khả năng học hỏi kỹ năng mới, làm việc có hiệu quả và suy nghĩ tích cực, và là một người giao tiếp giỏi. Ba bước đơn giản để giúp trẻ tự giải quyết những sai lầm. Thứ nhất, nói chuyện một cách bình tĩnh về lỗi lầm của con, cố gắng không chỉ trích hay thể hiện sự tức giận. Mẹ con mình cần nói chuyện với bài kiểm tra chính tả của con nhận thấy điều gì? Con đáp, con sai mất 5 từ. Bước thứ hai, nói với con là con sẽ học được điều gì từ sai lầm này. Từ bài kiểm tra lần này, con học được gì để tránh mắc lại những lỗi lầm như thế? Con đáp, con phải cần học từ mỗi tối một chút, không để đến phút chót mới học. Bước thứ ba, an ủi con rằng ai cũng có thể mắc những sai lầm. Mẹ đáp, kế hoạch hay đấy, người thành công luôn nhìn vào sai lầm để xem họ có thể học được gì từ đó. Con cũng đang làm như vậy đấy. Dạy con giá trị của việc không từ bỏ. Giáo sư Đại học Stanford Lewis Terman đã nghiên cứu 1.500 trẻ có năng khiếu trong vài thập kỷ và nhận ra rằng chỉ số thông minh cao không nói lên được thành công trong tương lai của trẻ khi chúng tự ra đời. Những trẻ thành công sau này có điểm nào chung? Tất cả đều học được giá trị của việc kiên định và không từ bỏ, và chúng đều biết được điều đó từ trước khi rời ghế nhà trường, từ cha mẹ mình. Vậy nên nếu bạn muốn con mình có thể làm nên chuyện khi ra ngoài đời mà không cần bố mẹ, dạy con thái độ không bao giờ từ bỏ là vô cùng quan trọng, và cách tốt nhất là bản thân người mẹ cũng phải thật kiên định. Khích lệ tinh thần cố gắng của con sẽ mang lại cho đứa trẻ tính kiên nhẫn. Người mẹ đích thực biết không chỉ là chiến thắng mà còn là không bao giờ bỏ cuộc. Điểm mấu chốt là tính kiên định. Lợi ích con nhận được, động lực lâu dài và tính kiên nhẫn. Bài học cha mẹ, người mẹ đích thực sẽ khiến cho nguyên tắc làm việc của đứa trẻ thay đổi rất nhiều bằng việc nhấn mạnh rằng bắt đầu thôi là chưa đủ mà còn phải hoàn thành công việc. Rốt cuộc thì điều quan trọng nhất đứa trẻ cần có là phát huy được nội lực và sức chịu đựng để vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Những va chạm hàng ngày có thể giúp chúng ta đề cao giá trị của việc không từ bỏ. Đó là khi bạn nhắc đi nhắc lại rằng đừng lo làm sai, còn hãy nghĩ lần sau mình sẽ làm khác. Là khi bạn để đứa trẻ được một mình lúc chúng gặp chuyện bực bội. Khi bạn giúp con vượt qua sai lầm bằng cách gợi ý làm khác đi vào lần sau. Nếu là mẹ thì chắc chắn mẹ cũng chẳng làm đúng được ngay lần đầu. Lần sau mẹ sẽ làm bằng cách này. Hoặc khi bạn truyền niềm tin cho đứa trẻ rằng mẹ biết nó rất khó nhưng mẹ đánh giá cao việc con đang cố gắng thế nào. Hãy dành một phút để nghĩ về việc nhấn mạnh sự cố gắng có ảnh hưởng thế nào đến đứa trẻ của bạn. Chúng sẽ hiểu ngay từ nhỏ rằng chẳng có gì có thể ngăn được chúng thành công nếu chúng nỗ lực hết mình. Chúng cũng sẽ biết cách cố gắng làm tốt một việc thay vì luôn mong chờ phần thưởng lớn. Nếu đứa trẻ muốn đứng vững được trước sóng gió cuộc đời thì đó chính là những bài học chúng cần được dạy. Cô ấy khích lệ cố gắng của con mình. Hãy khen chúng con khi chúng con chạy. Hãy an ủi chúng con khi chúng con vấp ngã. Hãy chúc mừng chúng con khi chúng con vượt qua. Edmund Burke. Đây là lần đầu tiên Jenna James và cô con gái 7 tuổi Kate tham gia cuộc thi Ngày Lịch Sử được tổ chức quyền hiến pháp tài trợ. Ba đội từ trường trung học của cô bé đã làm việc cả năm trời cho những dự án nghiên cứu của chúng và đã thắng các cuộc thi cấp trường, quận và hạt để đủ tiêu chuẩn tham gia vào cuộc thi cấp bang ở Sacramento. Kate và hai đồng đội của mình đã trình bày một đoạn phim dài 10 phút về trại tập trung Nhật Mỹ, trả lời những câu hỏi khó nhằn trước một hội đồng các giáo sư sử học và chịu được áp lực từ một cuộc thi lớn. Giờ thì chúng đã trên chuyến bay về nhà ở Bắc California cùng với nhiều đội thi khác. Jenna ngồi ở gần đuôi máy bay với vài bà mẹ nữa. Có 3 hoặc 4 học sinh ngồi ở những hàng ghế đầu, rõ ràng là rất hân hoan, cười, đập tay với nhau, nói chuyện hào hứng. Những đứa trẻ này rõ ràng rất hạnh phúc, nhưng không phải tất cả đều có chung trạng thái phấn chấn đó. Những đứa trẻ ngồi ngay cạnh hàng ghế đó như thể vừa đi dự đám tang của người bạn thân nhất, khuôn mặt bất thần không nói năng gì, vai thõng xuống. Một hoặc hai em bí mật gạt nước mắt. Hãy nói về mặt đối lập đi, Jenna tự nghĩ rằng bạn không cần phải là thám tử mới biết được ai là kẻ thắng, ai là người thua. Sau khi máy bay cất cánh được vài phút, Jenna đến chợ Kate để đưa cho cô bé cái áo len của cô vì khoang máy bay hơi lạnh. Có một chỗ ngồi trống do bạn của cô con gái vào phòng vệ sinh nên Jenna ngồi xuống một lúc. Hàng ghế đối diện có hai cậu bé đến từ trường khác trông rất khổ sở và cô không thể không nghe thấy chúng nói chuyện. Toàn bộ chuyện này đúng là ngu ngốc, một cậu bé nói, đúng là mất thời gian. Ban giám khảo hỏi toàn những con ngu ngốc. Chắc chắn rồi, cậu biết mấy đứa ở trường Central Middle tham gia thi cũng chỉ vì muốn có hồ sơ đẹp không? Có, tôi cũng thấy thế, cậu làm mấy thứ này còn vì lý do nào khác cơ chứ? Tôi nói với cậu cái này, tôi không nghĩ mấy ông giám khảo công bằng đâu. Tôi đã thấy một người nói chuyện với một giáo viên kiểu như bản thân đấy. Dù sao thì toàn bộ chuyện này có thể là sắp đặt. Dina không muốn nghe thêm lời phàn nàn nào và cố không nghe. Cô tự hào con gái cô không phải một kẻ thua cuộc đáng thương. Chắc chắn rồi, đội của con bé không được lọt vào top 3, nhưng cô biết chúng đã làm việc rất chăm chỉ và thực sự vui khi tham gia cuộc thi này. Con đã xin được số của đội đến từ thành phố Culver, Kate nói với mẹ. Họ thực sự rất là tuyệt. Chúng cháu đã gặp nhiều bạn rất hay, đồng đội của cô bé ngồi cạnh đó nói. Cậu có thấy thế không? Có, vui thiệt, Kate bình luận. Này, cậu có muốn sang năm lại tham gia tiếp không? Tớ không nghĩ là tớ lại thích lịch sử đến như thế. Jenna nghe Kate và bạn nói chuyện về giá trị cuộc thi chúng vừa tham gia và thậm chí cả những gì chúng học được từ đó là điều cô không ngờ được. Jenna tự hỏi tại sao đội con gái mình lại có thái độ tích cực như thế. Nó hoàn toàn trái ngược với những cậu bé đã khó chịu về một trải nghiệm vô giá trị kia. Trở về chỗ ngồi, Jenna nói chuyện với một phụ nữ có con học khác trường. Thế này thật là tuyệt nhỉ. Đội của con chị có vui khi tham gia cuộc thi không? Jenna hỏi. Không, tôi không thể tin được. Tại sao có thể thế? Làm quá nhiều mà phần thưởng thì vớ vẩn. Sao cơ? Jenna ngạc nhiên. Bọn trẻ ghét nó, giáo viên thì quá nghiêm khắc mà lại tốn kém nữa. Tôi có thể nói cho cô, tôi đã tốn bao nhiêu cho cái chỗ ảnh đấy đấy. Chưa kể những ngày tôi phải làm PowerPoint cho chúng nữa. Thôi ca, Jenna nói. Bọn trẻ nhà tôi tự làm slide. Vậy chắc chúng không thắng là đúng rồi. Mà cô có muốn biết không? Bà mẹ nghiêng người qua và nói thầm vào tai Jenna, ban giám khảo đích thị là phân biệt chủng tộc. Jenna lắc đầu và tập trung vào một quyển sách. Khoảng một tiếng sau máy bay hạ cánh và mọi người đi vào sảnh đón khách. Khi họ đến khu trả hành lý, Jenna bắt đầu nghe thấy vài tiếng ồn lạ. Cô nghĩ đó hẳn là từ nhóm phụ huynh đón đội chiến thắng và tự nghĩ, tuyệt thật. Mất vài phút để đi qua được ma trận cửa và thang máy đi xuống và trong lúc đó thì âm thanh chúc mừng kia không hề dứt, đây chắc hẳn là một kiểu ăn mừng. Cô đoán là phụ huynh đã đưa đội nhạc của trường đến để chơi cho đội vô địch. Nhưng khi Dina và nhóm của cô đến được khu trả hành lý, cô bị kinh ngạc. Không hề có đội nhạc nào ngoài năm bà mẹ tuổi trung niên mặc bộ quần áo như đội cổ vũ vẫy bông và nhảy lên xuống như kiểu ở sân bóng cách đây 20 năm. Sau họ có một tấm bảng viết tay ghi lớn, chào mừng trở về các con rất giỏi. Nó rất buồn cười, rất tuyệt vời, Dina cười. Cô thích nó, thật tuyệt. Đầu tiên mấy đứa trẻ kinh ngạc, nhưng dần dần những bà mẹ và bọn trẻ chạy đến ôm nhau và cùng đi lấy hành lý. Sau đó là một điều kinh ngạc khác. Jenna nhìn thấy người phụ nữ ngồi cạnh mình trên máy bay đi cùng hai cậu bé ngồi đối diện. Con gái cô phàn nàn cay đắng về toàn bộ cuộc thi. Mỗi cậu bé đeo một tấm huy chương vàng giải nhất. Chúa ơi, Jenna tự nói với mình, mấy cậu bé đó không phải kẻ thua mà là người thắng. Sau đó cô nhìn thấy bọn trẻ vẫn ôm các bà mẹ mặc đồ cổ vũ và không ai trong số chúng đeo huy chương cả. Kate. Vâng mẹ. Con có biết mấy bạn kia với đội cổ vũ không? Có ạ, họ ở trường Clinview. Họ thì thế nào? Họ chỉ hỏi bọn con có lọt vào top 3 không, nên con biết là họ không thắng, nhưng họ rất vui phải không mẹ? Mẹ của Kate ôm con gái mình và hôn cô bé. Con rất tuyệt, Kate, mẹ rất vui vì con là con của mẹ. Người mẹ đích thực học được gì từ câu chuyện này? Jenna James nghĩ rằng những đứa trẻ phàn nàn trên máy bay là những đứa trẻ bị thua và những đứa trẻ đập tay nhau là người thắng. Nhưng thực tế là ngược lại. Con gái cô, Kate, cũng không thắng nhưng đã có được nhiều trải nghiệm quý giá và rất vui vẻ với đội của mình. Chúng không quan tâm đến giải thưởng bề ngoài. Vậy điều gì đã tạo ra sự khác nhau trong phản ứng của bọn trẻ? Bí mật nằm ở phản ứng của người mẹ. Bạn có để ý người mẹ ngồi cạnh Jenna chỉ tập trung vào việc cô đã vất vả ra sao đã tốn kém bao nhiêu và phần thưởng không xứng đáng như thế nào không? Cô ấy thậm chí còn đối xấu giám khảo, người mẹ này không có khái niệm về giá trị của trải nghiệm. Tất cả những gì cô ấy quan tâm chỉ là thắng cuộc và vật chất, và những đứa trẻ của cô ấy đã học rất tốt bài học này. Còn về các mẹ đội của Vũ, bạn hẳn là rất yêu họ, nhưng không chỉ thế, họ đã làm gương cho con họ về mặt tinh thần, và điều đó sẽ đi cùng bọn trẻ đến hết cả cuộc đời này. Họ cho bọn trẻ thấy được rằng không có ngôn từ nào có thể diễn tả được họ đánh giá cao và tự hào thế nào về sự cố gắng, tính kỷ luật và thái độ tốt mà những đứa trẻ đã thể hiện, chưa kể đến những bài học lịch sử mà chúng đã học được. Nên đừng quên các mẹ ạ, trong bất cứ khi nào đứa trẻ cố gắng, dù chúng thắng hay thua, hãy khen ngợi và khẳng định niềm vui của mọi cố gắng. Bí mật này có ảnh hưởng nhiều hơn bạn nghĩ, đặc biệt là trong thế giới cạnh tranh, quá coi trọng thành tích và đầy lo âu ngày nay. Người mẹ đích thực cần chú ý tầm quan trọng của việc ghi nhận cố gắng của đứa trẻ chứ không phải là kết quả cuối cùng. Haron Stevenson, giáo sư tâm lý học, trường Đại học Michigan, đã tiến hành một vài nghiên cứu xuyên quốc gia để trả lời câu hỏi mà nhiều người Mỹ đặt ra. Tại sao học sinh châu Á lại giỏi hơn học sinh Mỹ? Sau hàng trăm giờ quan sát học sinh Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan và Nhật, cũng như phỏng vấn giáo viên của chúng, các nhà nghiên cứu đã đi đến một kết luận rằng chìa khóa nằm ở chỗ phụ huynh ghi nhận điều gì ở việc học hành của con mình. Phụ huynh châu Á nhấn mạnh giá trị của sự cố gắng và nhắc đi nhắc lại rằng làm việc hết sức mình thì con sẽ thành công. Thay vì thừa nhận sự cố gắng học hành của con mình, các phụ huynh Mỹ lại nhấn mạnh con được điểm gì? Hay con bỏ bao nhiêu câu? Hay con có thắng không? Việc đứa trẻ cố gắng bao nhiêu không quan trọng với phụ huynh Mỹ bằng kết quả cuối cùng qua điểm số. Sự khác nhau trong phong cách ghi nhận đã có ảnh hưởng đáng kể. Các nhà nghiên cứu thấy rằng trẻ em châu Á làm việc kiên trì và chăm chỉ hơn những người bạn đồng trang lứa của mình, cũng như giải quyết cơn giận và sự thất bại tốt hơn vì chúng hiểu rằng thành công của chúng là dựa trên cố gắng. Giờ hãy nghiêm túc tự mình hỏi câu này, các mẹ. Bạn nhấn mạnh điều gì? Những cố gắng của con mình hay kết quả cuối cùng qua điểm số hay thành tích? Liệu bạn có để tâm đến những điều này? Dưới đây là vài điều bạn cần cân nhắc về cách ứng xử của mình. Hãy xem bạn đang là một người mẹ nào. Bạn có đang dùng con mình để bù đắp cho những hy vọng và ước mơ không thành của mình? Gia đình bạn có nhấn mạnh việc chiến thắng và chiến thắng? Bạn có khen ngợi, củng cố và thưởng cho vinh quang và trừng phạt cho thất bại? Con của bạn có đang cố gắng sống theo kỳ vọng của bạn và những kỳ vọng đó thì có thực tế hay không? Bạn có đang sống trong một cộng đồng cạnh tranh lúc nào cũng xoay quanh địa vị và tham vọng không? Gia đình bạn có khiến con bạn cảm thấy mình cần phải là người giỏi nhất cái gì đó để có được học bổng và thành công trong cuộc sống? Liệu con của bạn có nói rằng chiến thắng là cách duy nhất để bạn chấp nhận và công nhận? Người mẹ đích thực đã làm gì? Công nhận cố gắng của con. Phần thưởng cho sự cố gắng. Marilyn Waters, một người mẹ 4 con đến từ Seattle, Washington, đã quyết định nhấn mạnh vào việc cố gắng với những đứa trẻ của mình. Cô cắt lấy một đoạn cán chổi cũ và viết lên đó dòng chữ phần thưởng cho sự cố gắng bằng mực đen. Sau đó cô yêu cầu bọn trẻ hãy thể hiện sự kiên trì của mình trong tháng tới. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô lại tập hợp chúng lại và nêu tên người không bỏ cuộc, rồi viết chữ cái đầu tên của người đó lên cán chổi. Và cô cũng nói với người được viết tên lý do họ nhận được phần thưởng này. Nhanh chóng, bọn trẻ nêu ra sự cố gắng của cả những đứa trẻ còn lại và họ quyết định bắt đầu một cuộc thi cấp gia đình để xem mất bao lâu để viết được kín cái cán chổi đó. Marilyn nói rằng bọn trẻ thích đến xem tên chúng được viết bao nhiêu lần trên cán chổi. Tuy nhiên, điều hay nhất là nó nhắc nhở cô xem xét sự cố gắng của bọn trẻ chứ không chỉ quan tâm đến kết quả của mọi thứ. Phương châm của cả gia đình. Jennifer Kepler, người mẹ 3 đứa trẻ sống ở Jackson Hole, Wyoming, đã truyền cho con mình thông điệp về sự cố gắng tốt đến nỗi họ dành cả một buổi chiều để nghĩ ra phương châm của gia đình về sự cố gắng, ví như cố gắng và cố gắng bạn sẽ chiến thắng. Và không phải bạn chiến thắng hay không, mà là bạn đã chơi như thế nào. Họ viết chúng lên những thẻ giấy cứng và dán trong phòng ngủ. Đặt ra phương châm gia đình sẽ giúp bạn luôn nhớ đến những quy tắc để ứng xử. Chỉ cần đổi đại từ thôi đã có thể tạo nên sự khác biệt. Thay vì nói mẹ thực sự tự hào về con, hãy nói là con hẳn là tự hào về những cố gắng của mình lắm. Đổi từ mẹ sang con sẽ nhấn mạnh được sự ủng hộ của bạn đối với sự cố gắng của những đứa trẻ. 5 cách nhanh nhất khen ngợi sự cố gắng của những đứa trẻ khi bạn thậm chí không ở bên chúng. Khi bạn đi công tác, khi bạn có cuộc họp muộn, con bạn đã ngủ hoặc bạn quên bản mất phải ghi nhận sự cố gắng của con mình hôm nay, không việc gì phải thấy có lỗi cả. Dưới đây là vài cách đơn giản để ghi nhận sự cố gắng của con bạn, thậm chí khi bạn ở cách xa chúng hàng cây số hay chúng đã ngủ mất rồi. Thứ nhất, giấy nhớ trong túi cơm trưa, viết lên tờ giấy ăn và để nó vào túi cơm trưa của con bé. Selena, chúc con một ngày may mắn. Hãy nhớ là vấn đề không phải con thắng hay không, mà là con đã chơi như thế nào. Gặp lại con vào buổi tối. Yêu con, mẹ. Thứ hai, dễ nhớ trong bếp. Hãy mua một bộ nam châm để gắn lên tủ lạnh những lời nhắn ngắn như: Alex, bà thích bức tranh của con vì bà biết con đã tốn bao nhiêu là thời gian để vẽ được nó. Yêu con, mẹ. Thứ ba, dễ nhớ có kèo dán sẵn. Hãy mua lấy một tập giấy nhớ có kèo dán sẵn để có thể gửi tin nhắn cho con mình ở bất cứ đâu. Phòng của con rất tuyệt, con đã dành nhiều thời gian để sắp đặt mọi thứ. Yêu con, mẹ. Thứ tư, nhắn nhủ qua chiếc gối. Hãy luồn lời nhắn của bạn xuống dưới gối của con. Ben, mẹ rất vui khi thấy kết quả học tập của con hôm nay. Mẹ biết là môn toán rất khó, nhưng mẹ đã nhìn thấy con cố gắng như thế nào. Ngủ ngon nhé con. Yêu con, mẹ. Và thứ năm, giấy nhắn bằng ảnh. Bạn muốn dùng chiếc máy ảnh hay camera điện thoại theo một cách thật tuyệt. Hãy chụp ảnh những cố gắng của con bạn, giường đã được dọn hay khi con chơi thể thao, tập piano và dán nó lên tủ lạnh với một lời nhắn. Mẹ đã thấy con tập luyện như thế nào, con đang dần tiến bộ đấy. Thậm chí một đứa trẻ tập đi cũng sẽ rất biết ơn những bức ảnh và biết bạn đánh giá cao nỗ lực của chúng như thế nào. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 8 trong phần 2 quyển sách Mẹ Mỹ nuôi con thật nhàn. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi những chương còn lại trong phần này trên trang web khosachnoi.com.vn.
Quý vị đang nghe quyển sách Mẹ Mỹ nuôi con thật nhàn. khosachnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của Thí chủ Nguyễn Quốc Oanh. Thí chủ Nguyễn Quốc Oanh có lời nhắn nhủ rằng rất nhiều người mẹ ngày nay có chung câu hỏi liệu mình đã là người mẹ đích thực chưa? Rằng biết bao việc ta đang làm cho lũ trẻ liệu có ích gì cho sau này và rằng điều ta đang làm đã là điều tốt nhất cho gia đình mình chưa? Dĩ nhiên, ta yêu con mình vô điều kiện và sẵn sàng làm mọi điều cho chúng. Dù là người mẹ phải đi làm tối ngày hay bà nội trợ, thì tình yêu đó không hề khác biệt. Cuộc sống hiện đại mang đến cho các bà mẹ vô vàn lựa chọn và cơ hội. Có biết bao phương pháp dạy con mới mẻ, biết bao sản phẩm mới được cho là có khả năng khiến con ta thông minh và thành công. Liên tục có những nghiên cứu mới rằng ta phải làm việc này, việc kia ngay tức khắc cho con mình. Và cả áp lực của việc phải theo kịp các bà mẹ khác nữa. Ta đang lây hoay cho bọn trẻ đi học đủ các lớp học thêm, tập thể thao, đi học ngoại ngữ, học nhạc, học diễn kịch. Ta trở thành tài xế, người tổ chức sự kiện, hỗ trợ phục trang. Với danh sách việc cần làm dày dằn dặt, ta càng làm nhiều lại càng thấy có nhiều việc phải làm. Ta càng cố chạy theo các xu hướng nuôi dạy con mới lại càng phải chịu nhiều áp lực và lo lắng. Ta càng muốn đơn giản hóa mọi thứ thì mọi thứ lại có vẻ càng khó khăn và phức tạp hơn. Rồi ta thắc mắc, vậy rốt cuộc vai trò của người mẹ là gì? Bạn có nghĩ rằng những việc khó khăn và phức tạp ta đang làm là do nghe từ người khác, một chuyên gia về lĩnh vực nuôi dạy trẻ hay các bà mẹ khác sống quanh ta chẳng hạn? Có bao giờ trong đầu bạn xuất hiện vô vàn câu hỏi tự vấn, mình đang làm gì thế này, liệu thế có phải là đúng đắn hay không, ai cũng làm thế nên mình cũng phải làm theo hay sao, việc làm mẹ có khó đến thế không, việc nuôi dạy con ta đang làm có thể hiện con người thật của ta không, có thể hiện niềm tin, bản năng hay điều ta tin là đúng cho đứa trẻ khác biệt và duy nhất của mình hay không? Kính thưa quý vị, Nguyễn Quốc Oanh chuyên nhận làm giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán báo cáo thuế với tiêu chí uy tín, chính xác, chuyên nghiệp. Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán báo cáo thuế, cam kết sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Nguyễn Quốc Oanh, số điện thoại 0964744757, email oanhnguyen1910a@gmail.com. Một lần nữa, khosachnoi.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Quốc Oanh đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này.